Lạm dụng khái niệm thiền sư quá nhiều ở trong văn học, nhất là văn học của Việt Nam và văn học Trung Quốc. Do vì dùng khái niệm thiền sư á, cho nên thỉnh thoảng có những cái ngộ nhận về lý giải Phật học vẫn được truyền bá như là một cái chân lý, và cái ngộ nhận đó có cơ hội đó được tăng trưởng, được lây lan, được phổ biến, và dẫn đến nhiều cái tác hại về phương diện ứng dụng hành trì là Phật dạy. Về vấn đề ngụy biện này đó, thì tôi xin trích đoạn đối thoại giữa Đức vua Milinda và Đại đức Nagasega, thường gọi là Na Tiên Vấn Đáp đó, như sau. Nhà vua hỏi đó, nếu mọi thứ là phi ngã thì các hành động của con người đó nó có thật sự có tác dụng hay không? Đại đức Na Tiên trả lời đó, phi ngã là để không chấp vào cái tôi sở hữu và cái tôi tự ngã. Chứ còn tính trách nhiệm về hành vi mình bắt buộc phải diễn ra, vì đó là quy luật nhân quả. Nhà vua mới đưa ra một cái ví dụ, chẳng hạn như là giờ một kẻ ăn trộm dùng một bàn tay phải ăn cắp hiện vật và có tang chứng, vật chứng, rồi sau đó nó áp dụng cái học thuyết phi ngã, nói rằng là bàn tay này là cắp, chứ còn là cái ông quỷ dân A với thân và tâm không phải là người ăn cắp, vì bàn tay thì chỉ là một thôi, còn quỷ dân A này nó là một cái tổng thể lớn, còn thân còn tâm. Thì như vậy là không thể nói là ông quỷ dân ăn cắp, vì chỉ có bàn tay của ông quỷ dân ăn cắp thôi. Thì lý luận đó là đúng hay là sai? Đại đức Na Tiên trả lời là hoàn toàn sai và ngụy biện. Và Đại đức Na Tiên đã đưa một cái ví dụ rất là, bây giờ cứ chấp nhận đi, bàn tay đó là ăn cắp, ông quỷ dân Nga đó không có ăn cắp, vì ông quỷ dân Nga là một tổng thể lớn hơn. Thì bây giờ nhà vua cứ cho ra lệnh là chặt đi hai cái bàn tay đó, ông quỷ dân Nga chịu không? Ông không chịu. Ông nói là phải cho ông ở tù, rồi hết cái thời hạn ở tù thì ông trở thành là người công dân bình thường, còn bị chặt cánh tay là vĩnh viễn là cột tay. Như vậy thì tại sao lúc mà lý sự á, để mà chối tội đó thì nói rằng là mình không phải là kẻ ăn cắp, bàn tay là ăn cắp, còn lúc mà phạt cái bàn tay thì mình họ là không chịu. Thì có những cái loại quý vị như thế, người ta luồn lách vào những cái học thuyết do lý giải nó chưa được đầy đủ là trong một cái khía cạnh này phương diện kia, để ta quý vị đó mà ta đã phá đạo Phật, hoặc là quý vị đó ta làm cái việc cho riêng mình thôi. Thực ra thì bây giờ đó, nếu con rắn đối diện trước hai vị sư này là rắn độc, mà cả hai vị đều không có kiến thức bắt rắn an toàn, mà cái cơ hội để thoát ra khỏi nó cũng không có, thì lúc đó đó tự vệ được phép thực hiện. Dĩ nhiên là cái nghiệp sát đó vẫn phải mang về thân phận mình, đó là một cái hành động tự vệ. Ví dụ như đầu tháng 6 2016 này, tại một sở thú ở Mỹ, một cậu bé 3 tuổi được cha mẹ dẫn đến một các con đười, rồi bé trai này tinh nghịch quá, nó mới bò xuống rồi rớt xuống như đó. Con đười ươi này đó là bảo vệ bé trai, thì nó người ta la lên nhiều quá nó sợ, nó ẩm bé trai chạy qua chỗ này chạy qua chỗ kia, và lính xương sở thú đó sợ rằng là bé trai nó bị chết bởi ngộp nước, cho nên đã bắn chết con đười ươi. Thì các camera quan sát cho thấy rằng là con đường đang bảo vệ cho bé, rồi binh vực người bắn này không, cho nó con đường phải là con người, tôi không nghe được tiếng người, sự truyền thông giữa con người con đường khó gì được diễn ra. Nhưng mà nếu bé trai đó bị chết thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây, cho nên phải hy sinh bắn con đường. Ở trên mạng nó có một cái bảo truyền thông là chống cái chức trách đã bắn con đường đó. Mặc dù là ông này là phát xuất từ một cái thiện chí thôi, bảo vệ mạng sống của cậu bé. Giữa cậu bé và con đười ươi, cậu bé quan trọng hơn, cho nên giữ cậu bé và giết con đười ươi. Như vậy trong quá trình là bảo toàn tính mạng của mình, chúng ta được quyền tự vệ nếu không còn một giải pháp nào khác. Nhưng mà nghiệp đó vẫn diễn ra như thường, dù là động cơ của mình là tốt hay không tốt, nó vẫn diễn ra. Hồi luật pháp có nơi đó là ta diệt xét trên kết quả, có nơi đó là hoàn kết quả ta dựa vào động cơ, có nơi đó là ta chỉ dựa vào động cơ ta bất luận cái hệ quả như thế nào. Thì mỗi nơi nó có quy định riêng, chính vì thế mà cái nhân quả của luật pháp là có giới hạn, còn nhân quả của chính nhân quả đó thì rất là chuẩn xác, không có sai trái được. Do đó việc giết con rắn để tự vệ thì cứ nói rằng là tôi giết con rắn để tự vệ vì tôi không có cách nào khác, vì tôi cần sống để tôi tiếp tục làm Phật sự thôi. Và điều này tôi xin trích dẫn cái câu chuyện rất là thú vị của Đức Lạt Ma. Đức Lạt Ma là người vẫn ăn mặn, và ăn một loại cá đó nó có tác dụng tích cực cho tim, vì tim của Đức Lạt Ma rất yếu. Nhưng mà ở đâu đó được hỏi đến về vấn đề không có ăn chay, Đức Dalai Lama thứ 14 đều khích lệ ăn chay trường, và mỗi tuần ngày cũng ăn chay được mấy ngày. Ngài khuyên rằng là vì lý do bệnh, nếu tôi không ăn loại cá này để có được cái chất này đó, tôi có thể chết sớm hơn. Do đó tôi sẵn sàng chấp nhận cái nghiệp sát gián tiếp để tôi có cơ hội phụng sự được thế giới này lâu hơn, dài hơn, lệ lạc hơn. Hiện nay Đức Lạt Ma là tròn 81 tuổi, đang ở Hoa Kỳ thuyết giảng cho cộng đồng người Việt Nam ở tại thành phố Los Angeles, khánh thành là chùa Điều Ngự, với sự tham dự của hàng ngàn người Việt Nam. Đây là ngày rất là công khai về việc đó, ngày không có giấu giếm gì hết đó. Lý do đó là để tự vệ cho sự sống của cơ thể, ngày chấp nhận cái việc nghiệp kia. Thì trong trường hợp đó thầy chúng ta thừa nhận rằng là lúc đó tôi cũng bế tắc quá, để tự vệ mà tôi không có cách nào khác nữa, lỡ là giết nó rồi. Chứ nếu mà học được cái nghề bắt rắn đó, thì tôi đã không phải làm như thế. Thì đây biết dừng nào, bây giờ là quỷ biện, hồi nãy ông đó là ông A, và thời điểm này được hỏi đó, ông A này không còn là ông A nữa, mặc dù ông A với ông B này là có quan hệ nhau, đó là quỷ biện thôi, không phải là một nhưng mà không phải là khác. Vậy quỷ biện này rơi vào cái tình trạng là không phải là một, nhưng mà quên đi là không phải là khác. Hai người này là một, nhưng có mối quan hệ trước thời gian và sau thời gian thôi. Cho nên á, quỷ biện vào cái vô ngã, cho những cái hành động bất đắc dĩ hoặc hành động sai trái của mình đó là một điều rất là sai lệch, không thể chấp nhận được từ phương diện Phật học, lại càng không thể chấp nhận được về phương diện luật pháp. Lưu tiện đây thì tôi xin phân tích thêm cái câu nói dễ bị ngộ nhận ở trong kinh Tăng Chi: này các tỳ kheo, tác ý là một loại nghiệp, do các hành động tác ý mà có hành động lời nói và việc làm của thân được diễn ra. Phần lớn ấy, các nhà lý giải Phật học về cái câu này đó bị ngộ nhận, khi mà đưa đến cái chủ trương rằng đó chỉ có hành vi nào có tác ý, tức là chetana, cái nhận thức của tâm á, thì mới có cái hệ quả hoặc là tốt hoặc là xấu, còn hành động nào không có tác ý được xem đó là không có hệ quả. Đó là một lý giải vô cùng tai hại. Đang ghi trong cái ngữ cảnh mà tiếng Bali đó, tác ý là một loại nghiệp, và loại nghiệp này quan trọng, mang tính đạo diễn. Từ cái nghiệp tác ý ở tâm mà chúng ta có cái hành động của lời nói, tức là tâm đạo diễn mà, tâm đạo diễn cho mình nói như thế, tâm đạo diễn cho mình hành vi như thế, ứng xử như thế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc trung tính. Chứ còn cái câu đó, Đức Phật không hề có dụng ý rằng là hành vi không có tác ý là không có nghiệp, không có hệ quả, hoàn toàn không. Nhưng mà hiện nay đó, phần lớn các sách Phật học trong Phật giáo Bali và Phật giáo Đại Thừa vẫn rơi vào cái ngộ nhận đáng tiếc này. Đó là do chúng ta tin quá mức vào các cái bản sớ giải mà không đặt vấn đề. Nói tóm lại đó, khi mà mình ứng dụng tốt cái học thuyết phi ngã, thì một mặt đó, chúng ta là người rất sáng suốt, chịu trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm dân sự về những gì đã làm, đang làm, sẽ làm và các cộng hưởng của nó đối với xã hội xung quanh. Để từ đó chúng ta mới làm chủ được nhận thức, lối sống và các hành vi. Chứ không thể nói theo một cách là triết học phát triển về sau chỉ có chủ hành động diễn ra chứ không có con người hành động. Thì là cái khuynh hướng đó là nó có ở trong Phật giáo Nguyên Thủy, và cụ thể là ngài Buddha Gosa, tức là ngài Phật Âm. Và các nhà Phật học của Nguyên Thủy đó rất là tự hào về cái học thuyết này: chỉ có chuỗi hành động được phản ứng, được diễn ra, không có tác nhân hành động, tức là không có chủ thể hành động. Thì theo tôi đó, thì đây cũng là một cái cách triển khai về học thuyết phi ngã, nhưng mà có vấn đề. Rồi nên nó sẽ dẫn đến cái tình trạng mà bên Phật giáo Đại Thừa như là Thiền Tông của Trung Quốc người ta lý giải là hành động diễn ra thôi chứ tôi không phải giết người đâu, hành động giết người diễn ra chứ tôi không có, đó là sự chạy tội thôi. Còn khi học thuyết vô ngã là gì? Cho rằng thân thể này không phải là một cái thường hằng bất biến, nó là tổ hợp chứ không phải là phủ định tính chất diện hành vi. Hai cái điều khác nhau xa lắm. Cho nên về phương diện này đó là tôi không tán đồng quan điểm Phật học của tổ Phật Âm Buddha Gosa của Phật giáo Nguyên Thủy, khi cho rằng đó chỉ có chủ hành vi diễn ra chứ không có là tác nhân của hành vi. Đó là một cái ứng dụng nghe về triết lý thì có vẻ nó sâu, nhưng mà về ứng dụng xã hội, pháp lý và dân sự là nó không có chấp nhận được. Xin đi gọi khác.